Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hồng Trường, do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống từ toàn diện với hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, khi phát thanh trước, Thầy Hồng Trường đã nói về phương pháp lành trị. Thì Thầy đã nói về những cái gút mắt, về thân bệnh, về tâm bệnh, về nhiều thứ
bị hoàn cảnh tạo ra.
Thưa Thầy, thì Thầy đã nói nhiều cái đó, thì bây giờ thì Thầy có thể nào cho chúng con biết có cái cách nào để mà mình gỡ bớt cái thút lát đó?
Thì mình có rất nhiều cách để gỡ gút từ từng trường hợp một, nhưng mà cái chủ đề chính là cho mình có thể đi từ cái chỗ mà lành trị mà lên. Mà thường thường bà con ít khi nào mà ghép hai cái đó với nhau đó. Người Mỹ thì họ gọi là healing and move forward, tức là lành trị và tiến về phía trước. Move forward là tiến về phía trước. Hai cái đó là dính liền với nhau. Nhưng mà nhiều khi mình lành trị đó mà mình không nghĩ tiến về phía trước đó, thì mình là thụt lùi, là mình là bệnh lại. Cho nên là thường thường hai cái quan niệm đó nó rất là quan trọng, là phải tiến về phía trước. Và đó là một cái chủ đề mà Thầy nghĩ rằng là nếu mình càng nghĩ tới đó thì mình lại càng tìm được cái cách để cho mình không bị kẹt. Tại vì đa số những cái bệnh mà không lành trị được là mình không bị kẹt. Thì có một cái bà mà healer rất nổi tiếng, cái bà đó là bà chuyên môn lành trị mấy cái luân xa trong con người, bà người Mỹ. Thì bà Caroline Miss, cái bà này đó, bà mấy lúc nào bà cũng có một cái thần nhãn như vậy đó. Thì bà biết người ta cái luân xa người ta làm sao chạy, sao. Thì đáng lẽ là mình tới là mình trị cái luân xa như mình nói là điều trị một luân xa. Xong bà nói hay lắm, bà nói cứ khi mà quý vị mà muốn trị cái luân xa này nọ, mà muốn mở luân xa này nọ, thì cái chuyện đầu tiên đó, quý vị phải lành trị cái bệnh đầu tiên cả là cái bệnh ích kỷ. Ích kỷ là một cái bệnh nặng vô cùng, mà cái bệnh ích kỷ là làm cho mình không thể nào mà mình có thể mà không bị bệnh được, hay chưa? Thì bà Caroline Miss này đấy, bà nổi tiếng, rất là nổi tiếng trong cái lĩnh vực mà mình gọi là năng lượng lành trị, gọi là energy medicine. Thì bà nói rất là hay. Và bà không những bà đi tới nhiều bệnh viện được nghiên cứu và được người ta nói rằng là cái cách mà trị liệu của bà bằng năng lượng đó, thì lúc nào cũng đi là trục trong tâm. Và bà thấy rằng nếu cái tâm của mình đó, mà lúc nào ích kỷ cả, lúc nào nghĩ về mình, tôi, lúc nào nghĩ về cái bản mặt của mình cả đó, thì thường thường đó là cái bệnh lúc nào nó cũng kẹt, mình không thể nào mà lành trị được. Và khi mà mình nói tới cái lành trị và nói cái move forward đó, thì thật ra đó là mình nói tới không phải là cái bản mặt mà là con mắt của mình nhìn về phía trước kìa. Chứ mình cứ nhìn về cái mặt mình, cứ lo cái mặt mình đẹp thế này thế kia, thì là mình lại không có thể tiến về phía trước. Bây giờ đó, tại sao mình không tiến về phía trước được đó? Thì vừa nói rồi đó, là cái bệnh ích kỷ lớn đang đầu, nhưng mà tự nhiên là nhiều khi mình không tiến về trước là vì mình vẫn còn bệnh, tiếp tục bệnh, thế nên bệnh làm sao mình tiến về phía trước được. Hoặc là nhiều khi mình có những cái rối ren trong tâm lý, mà chính mình là cái rối ren này, thế nên mình không thể nào mình tự mình giải được. Mình có những cái gút thắt trong tâm lý. Thầy kể chị nghe một cái chuyện nhỏ thôi. Một cái người con đó mà rất là ghét cái người cha của mình, tại vì người cha mình không tốt với mẹ của mình. Cái hận đó nó mạnh đến cái độ đó, trong nhiều năm nhiều tháng người con không thể nào đó mà vui được, và không vui được, sinh ra bệnh. Bệnh gì? Đủ thứ bệnh cả. Ngủ không được, ăn không được, nói chuyện là nó không đúng, rồi làm việc không có hiệu suất cao rồi đó. Mà người ta không biết được là vì sao thầy tệ ra trong lòng là cứ giữ cái bệnh đó. Sau này thì có một cái bài nói chuyện Ngài Đạt Lai Lạt Ma rất là hay. Thì Ngài ở trong cái tổ chức của Ngài đó là Mind and Life Science, cái tổ chức đó đó, họ nghiên cứu cái sự quan hệ của cái tâm và cái cuộc sống và cái não đó. Thì Ngài nói rằng là có những người đó mà cái não họ đó mà chỉ nghĩ về cái negative thôi đó, thì là họ không thể nào mà họ có cuộc sống hạnh phúc được. Cho nên cái sự suy nghĩ tiêu cực đó đó, negative, suy nghĩ tiêu cực, nó làm cho cái não của mình đó, lúc nào mình cũng ở trong cái dạng mà không những là tiêu cực rồi, mà mình không nghĩ cái gì mà đẹp hơn để mình có thể hướng về tương lai. Mà nó có những cái liên hệ rất hay trong cái sự nghiên cứu của họ đó. Cho nên bây giờ càng ngày mình càng thấy rằng nếu mà các bạn biết đó, mà các bạn ngồi xuống yên lặng, tĩnh lặng, các bạn nghĩ tới cái đẹp của cái hoa, sau mình nghĩ tới cái đẹp của cái bàn, nghĩ tới cái đẹp của cái cây, cái phong cảnh, mình chỉ nghĩ tới cái đẹp thôi đó, là cái não mình bắt đầu nó thay đổi cái tư trường trong đó, thay đổi cái hóa chất trong đó, thay đổi những cái neuron mà transmitter mà nó chạy như trong não của bác. Và nó bắt đầu thay đổi cái con người của mình cả bác. Và nếu mà bác mà ra ngoài đó, bác mà chuyện với người ta mà bác bắt đầu appreciate, mình cảm kích, cảm ơn chị giúp cái chuyện này, cảm ơn chị làm cái chuyện kia, mình cảm kích, mình nói cái chuyện tốt cho người ta, thì tự nhiên cái não mình bây giờ nó từ nó bắt đầu những connection nó bắt đầu nó gắn lại với nhau. Khi mà mình negative quá thì connection trong não nó connection tức là những cái sự mà nối kết trong não nó đứt đi. Nhiều khi thì mình quên nhiều lắm, mình không biết. Cho nên cái vấn đề của cái đời sống của cái não rất là quan trọng, mà nó càng dương tĩnh, nó càng tích cực bao nhiêu thì những cái nối kết nó lại càng tốt hơn. Nhưng mà mình mà nó càng nghĩ tiêu cực, càng nghĩ những tư tưởng ác, những tư tưởng xấu bao nhiêu đó, thì những cái con đường mà chạy trong não mình như thế nào, nó bị chặn. Cái phần mà cái tình cảm của mình nó quá nặng đi. Cái limbic, cái amygdala, cái limbic, cái vùng đó đó, mà nó quá nặng nề. Cái circuit của nó là chị lúc nào cũng tức, cũng giận, cũng hằn, cũng vậy. Thì tự nhiên là các bạn biết không? Là cái phần mà neocortex, cái não phía trước của mình, nó tiền não, nó lại không làm việc nhiều được. Những cái pathway, những con đường đi lên nó bị cắt đứt, nó không thể nào mình nghĩ thấu đáo được. Cho nên khi mình nghĩ tới một chuyện trả thù một người đó, cái não đó, nó rất là creative, nó rất là, mình gọi là nó sáng tạo để làm một cái chuyện trả thù thôi. Nó không thể nghĩ những cái chuyện gì mà đẹp đẽ mà vui sướng hơn được, và con người cái mặt đó, nó không thể nào mà happy được. Rất hay. Cho nên cái kẹt về tâm lý đó thật sự ra nó có cái kẹt ở trong cái não của mình đó, thưa các bạn. Cho nên chuyện move forward hay lắm. Con cái trong cái não mình đó, nó cũng có cái bộ phận đó, mà giống như mình gọi là cái bộ phận mà đạp ga, đập thẳng. Thì nếu mà cái đạp ga đó là inhibition, cái gì mình cũng ngừng là, cái gì mình cũng ngừng là, cái gì mình cũng say no, cái gì mình cũng thấy tiêu cực. Hay lắm. Thế nên cái não mình đó, tự nhiên mình muốn forward, mình là không muốn forward đó. Và nhiều khi các bạn thấy trong một cái buổi họp là có những người chỉ chuyên bàn ra thôi. Họ không thể nào họ bàn vô được. Họ không làm bài toán cộng được. Họ chỉ biết làm bài toán trừ. Họ không thể nào mà nâng người khác lên. Họ chỉ biết làm sao mà đè người khác xuống mà thôi. Cho nên cái đó là một cái rối ren trong tâm lý và trong cái não bộ của mình và trong cái suy luận. Nhưng mà có những người khác họ kẹt đã không phải là như vậy. Họ kẹt trong cái vì cái họ cái hoang cảnh nghèo khó quá. Bây giờ muốn tiến cũng được, chứ muốn thay đổi cũng được chi. Mà họ nghèo quá bây giờ. Mà họ muốn tiến thân cũng được. Họ muốn làm gì tốt cũng được. Không có tiền để đi học. Không có cách gì cho con cái nữa, ăn uống nó đủ rồi làm sao.
Như vậy mấy người đó không có move forward rồi.
Khó, rất là khó.
Vâng.
Rất là khó. Mình thấy cái Afghanistan vừa rồi xảy ra. Mình nghĩ là năm 75. Mình nghĩ là bây giờ, ngay như bây giờ trong những cái nơi nên nước đất nước Việt Nam ta nhiều người nghèo quá đó, thì thật sự họ muốn cho con cái đi học đó. Các bạn biết đi học hồi xưa, thầy nhớ là thầy đi học là mình học trường công đó, mình đâu bao giờ trả tiền đâu, và thầy không bao giờ mà thầy đi học hoặc học thêm cả. Nhưng bây giờ nhiều khi là học trường công phải đóng tiền rồi, mình nếu mà không học lớp mà gọi là lớp tối mà lớp mà bổ túc đó, nhiều khi mình không học được nữa. Thế nên cái tiền bạc là nó rất là quan trọng. Mình như vậy thì người nghèo làm sao mà học. Và bên Mỹ đó, thì các bạn thấy là nhiều khi đó, là ở trong cái người nghèo quá đó, thì là mình chỉ phải đi làm việc thôi. Mình nuôi sống. Và nhiều khi những người da đen rất là tội nghiệp. Các bạn coi những cái chương trình đó về, mình gọi là inner city, tức là những, bên trong những cái thành phố của nước Mỹ đó, nhiều khi có những cái nơi đó mà người ta nghèo đó. Các bạn biết sao không bạn? Họ ăn uống rất là giản dị, và ăn giản dị có nghĩa là ăn fast food, ăn đồ mà cholesterol nhiều, ăn đồ bánh mì, ăn đồ bánh bà nhiều, đường, chip nhiều quá. Cái người họ lại sinh bệnh rất mau, và họ không có, nhiều khi họ không có cái chỗ để cho họ giải trí, nhiều khi họ lại không có cái chỗ để mà họ có thể nói chuyện và lắng nghe những cái điều mà nó cao thượng hơn, uplift họ, tức là nâng lên họ, nâng tinh thần họ lên. Rồi con cái của họ đã ra đã, bây giờ đã phải đi làm việc rồi, cho có tiền. Chứ sinh làm sao có sinh nhai. Thì trong cái gia đình mà nghèo khổ thì cái sự mà xung đột á, nhiều khi là nhiều hơn trong đất Mỹ. Bởi vì đùng chung là giận, đùng chung là mắng, đùng chung là chửi. Thành ra cái nghèo á, là cả là một cái vấn đề. Chứ không phải là cái nghèo là chỉ là cái chuyện nghèo là chuyện bình thường không, không phải các bạn. Nghèo là cả một cái vấn đề rất lớn. Và đó là một vấn đề mà trong cái Liên Hiệp Quốc đó, quay rằng đây là một cái nạn lớn nhất của thế kỷ 21. Là cái nạn nghèo, mà nạn nghèo là chung hết cho tất cả mọi nơi. Vì nghèo rồi đó, khi cái người nghèo không có đủ cái trình độ văn hóa, không con cái không đi học được và không thể nào tiến thân được. Nhưng mà các bạn thấy không, có những người mà họ giàu rồi đó, họ đi học ở trường lớn Harvard, Columbia rồi, thì con cháu họ cứ tiếp tục cái truyền thống đó, giàu tiếp tục giàu, họ tiếp tục thành công, và cái nhóm mà thượng lưu rồi thì vẫn tiếp tục làm thượng lưu mãi. Mà cái nhóm nghèo thì khi là kiểu nghèo mãi, bên với cái nước Mỹ bây giờ đó, cái sự phân hóa giữa giàu và nghèo là càng ngày càng lớn ra đó, càng ngày cái khoảng cách càng xa ra đó, các bạn biết không các bạn? Là như khi dân nghèo họ không biết làm sao mà họ tiến thân được. Và nó không phải là một cái bệnh, mà cái bản thân xã hội là một cái bệnh, và cái hoàn cảnh nghèo khó đó làm cho mình nhiều khi mình không thể move forward được. Và cách duy nhất là làm sao mà mình có cái trình độ giáo dục, ai cũng có cái sự cái hiểu biết để giáo dục để mà học, và giờ học mà mới tiến thân được mà thôi. Mà nhiều khi đó, nhiều khi chị nghĩ nếu như vậy thì cái người mà làm giáo dục thì cái lương họ phải cao phải không chị?
Dạ thưa không ạ.
Đấy, đó là cái vấn đề đó. Nhiều khi là không được là cao. Như Việt Nam mình hồi xưa đó, thời của thầy đó, thời 75 đó, thì thầy nhớ rằng là đại học sư phạm là cái trường đại học đó mà khó vô nhất. Bây giờ trường đại học sư phạm theo như người ta cho biết đó, là trường mà dễ vào nhất. Và các thầy cô đó mà nhiều khi sau khi mà ra trường dạy rồi, nhiều khi phải dạy thêm mới có tiền được, chứ không không thì làm có tiền được. Thật ra cái chuyện vấn đề nghèo là cả một vấn đề, mà vấn đề nghèo đưa tới vấn đề thiếu giáo dục, và giáo dục cho nó thành cho những cái người mà cấp cao. Thập niên 60 bên Tây Tạng, Tibet, thì họ có một cái chương trình, họ gửi 1.000 người Tây Tạng đi qua bên Mỹ để mà học. Trong 1.000 người Tây Tạng đó, đó thì được đi vào trong gia đình từ thượng lưu cho tới trung lưu. 1.000 người đó chỉ là 1.000 người bình thường thôi. Nhưng mà qua bên Mỹ từ năm 60, thập niên 60, họ gửi đi khắp mọi nước, khắp nơi trong 50 triệu bang. Và họ thống kê ra đàng hoàng rõ ràng là 1.000 người này là như thế nào. Yêu cầu duy nhất mà chương trình này muốn đó là xin cái foster family đó, tức là gia đình mà mình gọi là
nhận con nuôi,
gia đình mà bảo trợ đó, thì cho họ ăn học, cho họ ra trường đại học, đó là cái điều kiện duy nhất thôi. Thì tất cả các em đó mà thập niên 60 là đều là teenager, hoặc là mình gọi là grade school, tức là trường học tiểu học hoặc trung học. Cho đến năm 2000, tức là sau 40 năm rồi đó, thì tất cả những cái vị mà học ở đây đó, Tibet đó, là Tây Tạng đó bạn, đều là những người mà có bằng cấp, đều là những người mà mình gọi là không những có chức vị trong xã hội, họ đem cả cái văn hóa Tây Tạng họ truyền bá, và họ giúp cho cái người Tây Tạng đó bây giờ trở về lại, giúp cho người Tây Tạng có học vấn, có học thức. Cho nên là cái chuyện mà move forward đó là mình, thay vì mình chỉ nói về cái chuyện tâm lý, mình thấy cái scale lớn đó là cả cái vấn đề giáo dục nó quan trọng.
Cái đó là Việt Nam mình hồi xưa là cũng đặt nặng về vấn đề giáo dục.
Rất nặng, rất là quan trọng. Và mình hay là cái người Việt Nam mình qua bên Mỹ là mình lúc nào mình cũng muốn con cái đi học cả.
Cái đó là cái chính.
Cái chính là, nhưng mà nhiều khi con cái nó không chịu đi học mà khổ chứ. Nó thích đi chơi, nó thích làm việc. Nhưng mà nếu mà bạn mà có con cái mà chịu đi học, lên từ đại học ra trường rồi, thì bạn rất là có phước đức. Và cả được việc chúng ta là rất là có phước. Khi mà con cái mình đi ra khỏi move forward, là tiến tới. Nhưng mà còn những cái mà nếu mình ra khỏi chuyện là bây giờ là chuyện kẹt đó, mà mình không tiến tới trước là kẹt trong nợ nần. Nhiều khi mình nghèo nhưng còn nợ đó phiền lắm các bạn. Nợ đó phiền lắm. Tại vì cái nợ thì mình mất đi cái tự chủ. Và mình sẽ không thể định đoạt được. Mình không nói được cái chuyện nói gì cả thì mình sẽ bị kẹt. Và trong một cái nhà đó mà mình sống đó mà mình nợ đó, thì mình thấy đó, cái chỗ nợ mà tới gõ cửa thôi là cái nhà mình sợ lắm. Mà nếu mình cái nhà mình á, cái nhà, cái thực tế của mình á, mà mình phải mua cái nhà là mình có cái mortgage, là tiền mà trả hàng tháng đó, là mình thấy là nặng nề vô cùng. Nếu mà các bà có cái nhà mà một tháng là bà trả 300, thì bà thấy ông can gì? 700. Nhưng khi bà thấy ông can gì mà có tiền, nhưng mà nếu bà trả cái nhà mà 2.000 đô la một tháng là bà thấy nó nặng lắm á. Đúng không? Nhưng mà thuyền cao dọn lớn, sóng lớn. Thì từ từ mình thấy là Mỹ đó, người nào có nợ cả. Ít hay nhiều mà thôi. Nhưng mà nợ quá đó thì là chịu không nổi. Thật ra mình phải làm sao mình vừa đủ xài đó chị ạ. Cái nợ đó là cái nợ nợ tiền đó. Ai có nợ cả. Không ai thoát cả. Nước Mỹ là không có người nào nước Mỹ cái hệ thống đó là bắt mình làm sao mà trở thành con nợ. Cái bắt nó cho mình cái cạc nó dễ quá mà. Thôi cái việc xài thôi.
Mình xài đó mình không có nhìn thấy cái tiền. Thành ra mình cứ tha hồ xài.
Đó tha hồ xài thôi. Mà cái vấn đề mà chị nói không thấy cho nên mình tha hồ xài cũng vậy. Như khi cái lời nói của mình không nghĩ tới cái hậu quả của nó. Mình không thấy. Cho nên mình tha hồ xài cái lời nói. Mình thế mắng, mình chửi làm đủ thứ cả. Rồi sau này mình đâu có ngờ những cái lời mắng là chuyện nó trở lại với mình. Đó. Thì cũng như thì chị nói, ồ, mình vì không thấy. Mình ăn thịt, mình ăn mặn, ăn cá, ăn tôm. Thì thầy nói, ồ, cái này là cái nhân quả của chừng, sau này nó đòi nợ chị đó, đòi máu. Nhưng mình không thấy. Và mình không thể nào liên kết được cái bình của mình với cái món đồ mình ăn cả. Cho nên rốt cuộc rồi đó. Thì mình kẹt. Và mình không thể move forward được. Bình làm sao mình move forward được. Bình thì làm sao mình tiện được. Cho nên cũng kẹt lắm. Cho nên mình nói cái nợ tiền mình đi cũng được. Này. Cái nợ máu thì là mình kẹt mà đi cũng được. Là họ đòi cái nợ máu cái tại nơi. Thế còn một cái người mà cũng không có thân lắm. Nhưng mà cũng không phải là xa lắm. Thì bác nói chuyện với thầy cũng có đi thăm bác. Thì khi mà bác ra đi một hai ngày trước đó thì thầy tới thăm. 4-5 ngày tới trước thầy có thăm là chuyện. Thì bạc là bạc rất dễ dàng, bạc lật mở tay ra là ra đi được dễ dàng. Trong lòng thầy đang ngồi suy nghĩ không biết là có cái chuyện gì là mình có thể khuyên bạc được không, nhưng mà thầy bạc rất là chắc chắn không ok đi. Nhưng sau khi đi, khi bạc đi rồi thì thầy tới thầy mới thăm, thầy mới khám phá là bạc cũng không có hoàn toàn gọi là nhắm mắt mà ra đi, cũng không ngầm miệng lại mà ra đi, mà có những cái nội mà mình nhìn vào mặt thì mình biết là có những cái uất khúc mà chưa có giải được. Nhưng mà đến sau khi mà được nghe gia đình nói chuyện rồi thì thầy mới hiểu, thì tại ra nhiều khi trong lòng mình có những cái mình cảm thấy là mình làm không tốt với vợ của mình. Bây giờ đến lúc mà mình sắp lớn, sắp ra đi rồi thì mình mới hối hận. Và những hối hận đó là mình nhiều khi mình đi không được, mình không move forward được. Cho nên cũng quan trọng là bạc, cho nên khi mình sống là nhiều khi mình phải hết lòng với cái người mình thương, mình phải xin lỗi cái người mình ghét hay là họ ghét mình. Mình cũng phải nên xin cái sự bình an với những cái người nào đó mà mình thấy là họ là control mình, kiểm soát mình. Mình tại vì mình phải làm sao cho mình không còn bị kẹt ở đâu cả thì mình mới move on được, chứ còn không mình bị kẹt dữ lắm. Mà nhất là thầy trong kinh nghiệm sống của thầy đó các bạn, thầy nhìn những cái người mà mình gọi là Phật tử, thì nhiều khi cái quan hệ với cha mình, với mẹ mình, với vợ mình, với chồng mình, những quan hệ đó, đó nhiều khi mình không có để ý. Lúc cuối đời rồi mình mới thấy hối hận. Khi mình sống mình không nói được cái lời là mình thương làm sao, và nhất là mình không nói được cái lời là mình xin được tha thứ.
Con nghĩ là Việt Nam mình cũng hơi khó nói. Ví dụ như là mình thương cha mẹ nhiều khi cũng không nói mẹ ơi con thương mẹ hay là
không,
ai
không cần
con
nói,
thương hay
nhưng
là
mà,
vợ
nhưng mà không cần nói hành... mình cầm tay được rồi.
Yeah.
Mình không cần nói, nhưng mà ít ra là có cái sự biểu hiện.
Yeah.
Tại vì nhiều khi không biểu hiện là nó làm cho mình nhiều khi cũng đau đớn lắm. Cái anh này thì là em người bạn của thầy, thì lúc mà qua Mỹ thì là anh có cái người yêu thì là không ngờ bị bệnh ung thư ngực, thì người yêu ra đi chết sớm. Thì anh buồn lắm, tại vì anh mới bắt đầu muốn định hôn, muốn tiến tới, nhưng mà bà người yêu này chết, buồn rồi trong lòng đọng lại. Rồi khi mà đọng lại rồi đó thì là sinh tức giận với người mẹ. Đến khi mà người mẹ chết đó, thì anh càng tức giận hơn, vì mình không nói được cái lời tốt lành cho người mẹ của mình. Tâm mình động vì người yêu mình chết, tâm mình động. Đến lúc mẹ chết đó, thì không nói được cái lời thương yêu thành trong lòng, càng giận dữ hơn. Thì sau cùng thì anh cũng không, anh cũng ra đi, nhưng mà anh ra đi trong một cái nỗi buồn. Thế nên là nhiều khi thưa các bác đó, là nếu mà mình có những cái người mà trong gia đình của mình, thì nhiều khi các bác nên bày tỏ cái tình thương về người đó. Dù mình, nếu mình nói được lời thương yêu thì nói, mà nếu không nói được thì ít ra mình cũng cầm cái tay, cũng có cái ánh mắt chiều mến mình nhìn, và nhiều khi mình làm những cái động tác để nói cho họ biết rằng yes, là mình thương họ. Và có lẽ cái điều mà thầy nghĩ là quan trọng nhất đó, là mình nên có cái lòng tha thứ với cái người đó, hoặc là mình xin lỗi cái người đó. Mà cái tha thứ có nghĩa là mình đừng có nghĩ tới cái chuyện quá khứ người ta. Cho nên cái nợ đó nó mệt lắm các bạn. Và nhiều khi thì ngoài cái chuyện mà nợ tình, nợ tiền, nợ mẫu, nợ vân vân, mình còn kẹt trong cái văn hóa tiêu cực. Nhiều khi mình đọc những cái sách vở, đọc những cái lời bàn trên Facebook thôi, nó làm cho mình bị kẹt dữ lắm. Mình kẹt trong cái đảng này, kẹt trong cái đảng kia, kẹt trong cái chuyện này, chuyện kia. Mình tức tối, mình không bao giờ mình mở tâm được. Và mình bị kẹt trong cái vũ trụ quan mà hạn hẹp rất là nhỏ. Tại vì thì dù như mình chỉ nghĩ rằng là mình sống vì một vài người này, hay là mình sống vì một cái đảng này, sống vì một cái xã hội như vậy. Và nhiều khi người ta sống chỉ vì một số tiền bạc như thế mà thôi. Cái vũ trụ quan rất là nhỏ, không lớn đấy. Cho nên đấy, cái cách mà tiến về phía trước đó là mình làm sao mình mở rộng cái vũ trụ quan của mình. Mình mở rộng cái tầm nhìn của mình, mở rộng cái quả lòng của mình. Cái đó là cái sự mở rộng mà hay nhất. Theo như thầy thấy đấy các bạn, là mình nên nhìn vào cái đời mình ấy, mình chấp nhận cái quá khứ của mình. Mình nhìn về tương lai, rồi mình nhìn về cái ý nguyện, cái ý hướng, cái chí hướng của mình về tương lai. Đối với mình thì mình nên nhìn như vậy. Thế mình nhiều khi mình nhìn về quá khứ, mình cứ nghĩ tới quá khứ hoài, mình không nhìn về cái tương lai. Cái đó thường xảy ra lên đúng không?
Thường giống mình như cứ mình bị kẹt vào trong cái quá khứ.
Yeah,
rồi cái quá khứ mình, rồi là mình không nhìn ra được. Thành ra mình cứ lúc nào mình cũng đau khổ, rồi mình giận dỗi, rồi mình đúng là mình tự làm cái bản thân mình nó bị rối ren.
Và nhất là mình trách mình. Nhiều khi là mình nghĩ một cái làm chuyện lầm lỡ, mình cứ trách mình hoài cũng được. Mà nhiều khi là mình không trách mình á, người ta phê bình hoài, phê bình mình á, thì mình lại kẹt trong cái lời đó, mình tức hơn nữa. Cái quá khứ nó phiền lắm. Nhưng mà với đời người khác đó, thì mình cũng đừng có nhìn quá khứ họ quá lâu. Tại mình cứ nhìn cái quá khứ hoài thì là mình cũng không làm cho họ có thể tiến triển được. Thế nên mình nhìn vào cái tiềm năng người ta, rồi mình nói tốt với cái tiềm năng đó để khuyến khích họ cùng tiến tới với mình. Thầy nghĩ cái này là một cái văn hóa mà rất lớn, mà khi mà thầy qua Mỹ ra các bạn, thầy mới học được. Bữa đó thầy mới nói chuyện với một người quen của thầy bên Việt Nam. Thì anh ta là đi nghĩa vụ quân sự thì anh đã trốn, anh không đi. Sau đó thì anh đi học rồi. Thì là người ta cũng cho anh ta hộ khẩu. Rồi khi mà cho hộ khẩu rồi thì anh phải lừa cái này, phải bịp cái kia này nọ đủ thứ cả. Rồi anh ta cũng không thể nào mà tiến thân được. Rồi đời anh là nó cứ thất bại. Thất bại rồi thì anh cứ nhìn cái chuyện thất bại đó. Và anh sống anh cứ nghĩ tới cái chuyện anh thất bại. Người này thành công như thế này, người kia so bì. Thì nói toàn là so bì và cảm thấy là mình bị xui, mình bị cái này cái nọ, rồi mình cảm thấy những người đó là họ không xứng đáng để mình phải kính trọng, rồi tức, rồi mắng, rồi khó chịu, rồi rốt cuộc là không làm quen với ai cả. Thì khi mà thầy nói chuyện với anh đó như vậy, thầy nói tôi hiểu cái tâm lòng và cái đau khổ của anh đó. Nhưng mà nếu mà nhìn lại, anh có thể nói với tôi ba cái điều mà anh cảm thấy là rất tốt với anh hay không? Thì ngồi lâu một hồi thì anh mới nói ba cái chuyện tốt ra. Thì thầy cũng không nhớ hết ba chuyện tốt, cái điều có một cái chuyện thầy nhớ thôi. Anh nói có một cái chuyện tốt là ngày nào tôi cũng săn sóc vợ tôi. Tôi nấu cho vợ tôi ăn, tôi săn sóc cho vợ tôi cưng vợ tôi như là trứng nước vậy đó. Thầy nói wow, hay quá ha. Anh cưng vợ anh như vậy, anh biết tại sao anh cưng vợ như vậy không? Thì anh nói là bởi vì đó, không có cái người nào mà trong đời tôi mà có thể thương, mà khen người, mà thấy tôi tốt, thấy những cái điểm tốt, thấy tôi như thế này, thì cho mình vợ tôi thấy thôi. Thì thể ra bạn biết không bạn, là cái sự thật của mình là nhiều khi đó, là nhiều khi mình không thấy điểm tốt, có những người khác thấy điểm tốt như mình. Nhưng mà cái khổ là người vợ thấy điểm tốt của anh, nhưng mà anh không phát triển cái điểm tốt đó. Mà cái buồn bã tức giận vì mình thất bại đó nó nặng quá. Cho nên nhiều khi là mình nhìn những người khác đấy, mình nhìn cái quá khứ, nhìn cái là mình kẹt. Mình phải nhìn cái tốt, cái tiềm năng, và nhiều khi mình khen. Và cái tập khen đó, trong nhà Phật nó có một cái hành gọi là xưng tán Như Lai. Tại vì Đức Phật là cái người mình khen là mình biết chắc là không bao giờ sai cả. Cho nên kinh Phật là hay, là bạn nói xưng tán Như Lai, nếu nói ồ xưng tán Bồ Tát thì nhiều khi là Bồ Tát cũng có cái chuyện sai lầm sao. Nhưng mà xưng tán Như Lai thì chắc chắn ok. Nhưng mà các bạn biết không, mình phải sử dụng cái chuyện xưng tán Như Lai là mình khen ngợi nhau. Thì tự nhiên mình được khen ngợi thì mình thấy là mình mát lòng lắm mà. Yeah. Cuối cùng thầy nói với anh này một câu: tại sao anh không học cái gương của vợ anh? Rồi tôi học cái gì? Học cái gì? Vương vừa học cái gì? Học gương vợ anh là vợ anh khen anh đó. Thì tại sao anh không đi khen những người khác có những cái chuyện tốt, chuyện lành? Thì cái đó là cái buổi đầu của pandemic. Thì cái buổi nói chuyện của thầy với người bạn đó đó. Người đó thì là cũng phải là thân lắm nhưng mà cũng là quen. Thì là cứ khoảng tháng 4 năm ngoái, tháng 4, tháng 5 năm ngoái đó. Thì lúc đó mình bên này mình ok. À không, xin lỗi, lúc đó mình rất là bị đây. Nhưng bên Việt Nam là ok. Yeah. Thì bây giờ là thầy trở lại sau cũng hơn một năm thầy trở lại nói chuyện đó. Thì anh nói hay là ồn ồn mày mày nói giờ nói thầy mày tao là mày chỉ tao cái chiêu đó tao cũng thử ta khen được con ta khen về cái người mà trong nhà ta trước rồi ta tìm những cái người này người kia mà tốt ta khen thì nó đúng, nên tốt thì khen là phải, phải không? Hồi xưa người tốt ta cũng khó mà ta khen lắm, bây giờ ta khen được ta hay lắm. Thì thật là chuyện anh nói em, bây giờ ta mới biết đó, là tại ra là nhiều khi đó mình ở lâu về những cái chuyện mà mình gọi là tiêu cực nó quen quá rồi, bây giờ là mình không biết làm sao mình tích cực. Nhưng mà nhờ cái chuyện xứng tán Như Lai đó thì bây giờ ta mới hiểu là mình có rất nhiều cái cơ hội để mình có thể tiến về phía trước. Mà cái chuyện thiệt mà chuyện làm cho thầy cũng rất là sung sướng, là bởi vì nhiều khi là cái bạn biến không bạn, thầy điện thoại của người bạn xong rồi đó, thầy nói ồ cảm ơn bạn nhé, anh bạn hỏi nhé, ủa thầy cảm ơn cái gì vậy? Ồ, thì bạn vừa cho tất cả những information nên tôi cảm ơn bạn đó. Vậy mà cảm ơn làm cái gì? Không, mình quen rồi các bạn, mình quen là người ta cho mình cái gì dù là một information, một tin tức của gì mình quen rồi. Nhưng mà có nhiều người văn hóa đó, họ kẹt trong cái văn hóa, họ không thấy cái đó là một cái chuyện cần thiết. Cho nên tóm lại thưa các bạn, tiến về phía trước đó là mình cần có một cái tâm hồn tích cực, một cái nhìn mở rộng. Mình cần có những cái lời cảm ơn đưa ra, mình có những cái lời khen ngợi, mình có những cái lời thân thương để mình lan tỏa ra cho người ta. Rồi nhiều khi mình có những cái cử chỉ mà nó đầy cái sự thương yêu, mình không cần nói cũng được. Hoặc là nhiều khi mình có những cái cách mình biểu hiện nó rất là tích cực, và mình hãy nhìn về tương lai, về phía trước, không nên nhìn về quá khứ và giữ mình trong quá khứ quá lâu các bạn.
Con cảm ơn thầy. Cái đề tài hôm nay đó thì con thấy là cái chính làm sao để mà mình biết mình cảm kích, mình cảm ơn, mà mình nói được những cái lời như vậy thì cái tâm hồn của mình nó cũng được
đừng nhìn về quá khứ, đừng nhìn về kẹt trong quá khứ quá lâu.
Con cảm ơn thầy. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe, và xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình này vào kỳ tới.